xin Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim lòng kính Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời vui dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình kính Chúa trái tim ngờ hoa.
Cái ngày 16 tháng 10 hàng năm á, giáo hội kính hai vị thánh, mà một trong hai vị thánh đó rất là đặc biệt, chúng ta không thể nào bỏ qua được. Dù là lễ nhớ, thế nên hôm nay em lợi dụng cái dịp này để chia sẻ về thánh, một trong vị thánh rất đặc biệt, đó là thánh Margarita Maria Alacoque, là vị thánh tông đồ của Thánh Tâm Chúa. Đấy, tông đồ của Thánh Tâm Chúa. Thứ sáu đầu tháng rồi lễ Thánh Tâm gì là từ chị này. Đó, chúng ta không thể bỏ qua được cái vị thánh này. Chúng ta nên nghe qua một tí về cuộc đời của chị và về cái sứ vụ của chị. Cái thứ nhất là chị là người Pháp. Thứ hai nữa là chị sinh năm 1647 ở trong một cái gia đình quý phái ở miền Autun, nước Pháp. Thì chị bắt đầu đi tu vào năm 24 tuổi, ngày 20 tháng 6. Và chị tu dòng Đức Mẹ Thăm Viếng. Một năm sau thì chị được khấn chọn. Đấy là cái ngoại lệ lắm đó. Bởi vì thường thường là theo luật giáo hội, không biết kỳ đó như nào, nhưng mà sau này đó là phải 6 năm mới được khấn chọn. Mà được châm trước lắm thì là 4 năm. Nhưng mà chỉ một năm sau chị được khấn chọn rồi. Rồi chị qua đời, chị sống thế gian có 43 năm thôi. Chị qua đời ngày 16 tháng 10, 1690. Nhưng mà mãi 230 năm sau, chị mới được phong thánh. Được Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 phong thánh. Đấy, thì bây giờ nói về cái nhân đức của chị thánh Margarita Alacoque, nghĩa là đại khai đại xá là mà Chúa lại chọn chị để mà thực hiện những cái việc như vậy. Thì chị có viết ở trong một cái cuốn gọi là tự truyện đấy, mà Chúa muốn cho chị viết cái cuốn tự truyện đó. Bởi thế nên chị đã thú nhận ở trong hồi ký của chị ở đoạn 10, nói như thế này: con luôn luôn tỉ mỉ chú ý và coi chừng việc giữ kín tất cả những gì con hiện đang viết để sau này không gì có thể bị lộ. Có nghĩa là chị viết nhưng mà không có muốn bị lộ ra. Đấy, chị khiêm nhượng lắm. Ngay cả việc cố gắng hồi tưởng về nó cũng vậy. Con cứ để mặc tất cả cho Thầy nhân lành nhớ. Bởi thế con than phiền với người về nỗi day dứt khó chịu ghê gớm này của con. Xong người nói với con à: hãy tiếp tục, hỡi con gái của cha, hãy tiếp tục. Đừng để ý gì đến tất cả những day dứt khó chịu to hay nhỏ này. Ý của cha phải được hoàn thành. Nhưng ôi thôi, lạy Chúa, làm sao con có thể nhớ được những gì đã xảy ra cách đây 25 năm về trước? Con không biết rằng cha là ký ức đời đời của cha cha trên trời hay sao? Nơi ngài không gì bị quên lãng và trước nhan ngài quá khứ và tương lai đều là hiện tại. Do đó đừng có sợ, hãy viết theo như cha đọc cho con biết. Và cha hứa với con, cha sẽ ghi dấu ấn tín ân sủng của cha để nhờ đó cha được vinh danh. Cha muốn con làm điều này, trước nhất để tỏ cho con thấy rằng cha giải thỏa và vô dụng hóa tất cả những cẩn trọng cha đã cho phép xảy ra nơi con. Những cẩn trọng chôn giấu muôn vàn ân sủng mà cha lấy làm vui sướng trong việc thăng tiến một tạo hóa quá ư nghèo khó và khốn cùng như con. Thế nên, con không bao giờ được quên mất điều này để con có thể liên tục dâng cho cha niềm tạ ơn. Sau nữa là để dạy con biết con không được làm cho muôn vàn ân sủng của cha thích dụng cho riêng một mình con, cũng như con không được giành lấy việc phân phát chúng cho kẻ khác. Vì cha muốn sử dụng trái tim con làm máng chuyên ơn, cha tuôn đổ vào các linh hồn, theo như chủ tính của cha, nhờ đó lôi kéo nhiều linh hồn khỏi vực thẳm trầm hư đời đời như cha sẽ tỏ cho con thấy sau này. Sau hết là để tỏ ra cha là chân lý đời đời và là để ân sủng mà cha ban tặng cho con có thể ứng phó với tất cả mọi thứ trắc nghiệm và thử thách. Đấy, Chúa muốn cho chị viết cái cuốn tự truyện để làm ích cho chính chị và cho các linh hồn khác nữa. À, do đó nên chị phải viết, dù chị áy náy rồi chị khiêm nhượng như ngờ, nhưng mà không được làm sai ý Chúa, chị phải viết. Và trong những cái đoạn khác thì chị cho biết là nó như thế nào về cuộc đời sống muốn nên thánh của chị đã gặp trục trặc như thế nào, nhất là đối với trên. Chẳng hạn như đoạn thứ 43, chị viết như thế này. Vì lo ngại về tất cả những đường lối của con có vẻ như lầm lạc và hão huyền làm sao đó. Chị sống rất là thánh thiện mà chị vẫn luôn luôn lo lắng những cái điều đó. Đại khái là đấy là em đang nói riêng ý của em đó, còn lúc nãy là em đọc cái lời chị viết đó. Chị sợ là những đường lối của con có vẻ như lầm lạc và hão huyền làm sao đó. Và trong khi đó thì ở đoạn ở tự truyện đoạn 40 thì chị viết là con ham ước tất cả những gì là nhục nhã và hãm mình. Tuy nhiên con vẫn chưa lấy làm mãn nguyện. Đấy, cái ham muốn nhục nhã và hãm mình và chưa lấy làm mãn nguyện nữa mà chị còn lo chị lầm lạc và hão huyền. Khủng khiếp không? Những vị thánh là như vậy đó. Nên con được bề trên cho biết. Đấy, do đó bây giờ chị bị thử thách này này. Nên con được bề trên cho biết là con rõ ràng không có khả năng theo đuổi tinh thần của dòng thăm viếng. Con trình bày điều này cho đấng cao cả của con với lời than trách sau đây. Thôi rồi, Chúa ơi, chẳng lẽ Chúa lại là nguyên cớ làm cho con bị loại hay sao? Đáp lại người phán, hãy trình với mẹ bề trên của con rằng, người không nên sợ chấp nhận con. Cha trả lời thay cho con, và nếu mẹ bề trên tin vào cha, cha sẽ bảo đảm cho con. Khi con trình bày với mẹ bề trên điều này, mẹ truyền con phải xin người một minh chứng bảo đảm là làm cho con trở nên hữu dụng trong đời sống tu trì thánh hảo qua việc giữ kỹ tất cả những gì được quy định. Về điều này, đấng lòng lành nhân ái đã trả lời, được lắm, hỡi con gái của cha ban cho con tất cả những điều này, vì cha sẽ làm cho con còn hữu dụng hơn mẹ bề trên của con nghĩ nữa. Nhưng theo cách thức chỉ một mình cha biết trong lúc này mà thôi. Do đó, cha sẽ thích ứng các ân sủng của cha với tinh thần của luật dòng con, với ý của các bề trên con và với nỗi yếu hèn của con, nên con phải coi chừng mọi sự có thể kéo con ra khỏi việc giữ kỷ luật dòng của con, là điều cha muốn con phải để ý trước hết mọi sự khác. Hơn nữa, cha lấy làm rất hài lòng khi con trọng ý của các bề trên con hơn ý của cha. Chúng ta thấy không? Ngay cái câu này nha, là cha lấy làm hài lòng khi con trọng ý của các bề trên con hơn ý của cha. Ấy, Chúa thà mình làm trái ý của Chúa mà theo ý bề trên còn hơn. Đấy, có nghĩa là tỏ ra vâng phục, và vâng phục bề trên chính là vâng phục Chúa. Và vâng phục bề trên phải có đức tin lắm mới phân được được. Đấy, thì em đang giải thích thêm thôi, và em xin đọc tiếp câu chị viết tiếp. Bất cứ khi nào các ngài có cấm đoán con không được làm theo điều cha truyền cho con, chịu khó theo các ngài để thi hành như các ngài muốn nơi con, cha sẽ thừa biết cách để hoàn thành các dự định của cha, cho dù các dự định này vì thế có thể bị chống đối và xung khắc. Cha dành cho một mình cha quyền dẫn dắt nội tâm con, đặc biệt là điều khiển trái tim của con, vì một khi đã thiết lập trong nó vương quốc tình yêu tinh thuyền của cha, cha sẽ không bao giờ chịu nhượng nó cho bất cứ điều gì khác. Chúng ta thấy ở trong chuyện chị Faustina cũng vậy. Chị sợ Chúa đến nỗi mà không muốn gặp Chúa nữa, bởi vì Chúa cứ bắt chị phải đi xin phép, mà đi xin phép thì lại không được. Thì ở đây chị Margarita Alacoc cũng vậy thôi. Do đó nên như em nói là ai mà muốn chịu khổ thì cứ xin Chúa cho hiện ra với mình, thì chắc chắn là sẽ khổ đấy. Bởi vì Chúa bao giờ đối với Chúa là đau khổ không ạ? Do đó nên chúng ta muốn Chúa hiện ra thì cứ xin, muốn đau khổ thì cứ xin Chúa hiện ra nhá. Rồi cái đoạn 47 thì chúng ta sẽ thấy được là chỉ còn gặp thử thách như thế này nữa là: ôi tôn sư của con, sao người không để con sống một đường lối bình thường như các chị em dòng nữ thánh nữ Maria? Có nghĩa là chị thấy được, chị được nhiều ơn đặc biệt Chúa ban cho, nhất là được thấy Chúa, được Chúa hiện ra đấy. Chúa chỉ muốn sống bình thường thôi. Nhưng mà chị nói tiếp này. Chẳng lẽ Chúa đã đưa con vào nhà của Chúa đây là để hủy diệt con đi hay sao? Vì các bề trên đã dùng hết cách để phá hủy tác động của người trong con và con cũng được lệnh làm như vậy nữa. Con van nài Chúa hãy ban các ơn ngoại thường này cho các linh hồn ưu tuyển xứng hợp khác, để làm cho Chúa được vinh danh hơn con, vì con chỉ chống cưỡng lại với Chúa mà thôi. Tất cả ước vọng của con là tình yêu Chúa và thánh giá Chúa. Chúng ta thấy không? Cái vị thánh này yêu thánh giá đó đó, chúng ta thấy không? Ngài rất là khiêm nhượng, không muốn được ơn đặc biệt, chỉ muốn yêu Chúa thuần túy thôi và muốn thánh giá của Chúa. Đấy, nếu chúng ta yêu Chúa thì giống như vị thánh này này. Em xin đọc tiếp. Những thứ đó đủ cho con để trở nên một tu sĩ tốt lành rồi. Đó là tất cả những gì con ao ước. Chúa Giêsu đáp, hỡi con gái của cha, chúng ta hãy tiếp tục sự giằng co này. Cha rất ưng ý làm như vậy. Chúng ta sẽ thấy ai sẽ là kẻ chiến thắng. Tạo hóa hay là tạo vật của Ngài, mãnh lực hay yếu đuối, đấng toàn năng hay sự bất lực, và ai là kẻ chiến thắng sẽ vĩnh viễn thắng cuộc. Điều này càng làm cho con lẫn lộn, nên người nói, hãy nhớ kỹ là cha không thể bị xúc phạm bởi tất cả những trục trặc này, cũng như bởi sự chống đối mà con thực sự gây ra cho cha theo Đức Vâng Lời. Một nhân đức nhờ đó mà cha đã hiến mạng sống cha, nhưng cha sẽ dạy cho con biết rằng cha là vị tôn sư tối cao đối với những tặng ân của cha, cũng như với các tạo vật của cha. Không gì có thể ngăn cản cha thực hiện các ý định của cha. Bởi thế, cha chẳng những muốn con phải làm theo điều các bề trên của con truyền khiến, mà còn không được làm tất cả những gì cha lệnh cho con làm mà không có phép của các ngài. Cha yêu thích đức tuân phục, một nhân đức mà không có nó, không ai có thể lẹp lòng cha. Ồ, chúng ta nghe thấy Chúa nói ở trong cái đoạn này không? Mà rất là đúng với tu đức Kitô giáo. Và đúng thật theo gương của Chúa. Có nghĩa là Chúa sẵn sàng để cho chúng ta làm phật ý Chúa vì Đức Vâng Lời. Nghĩa là chúng ta phải tuân phục bề trên hơn là tuân phục Chúa. Bởi vì tuân phục bề trên là dấu hiệu chắc chắn là chúng ta làm theo ý Chúa. Và như vậy chứng tỏ chúng ta sống đức tin. Và chỉ có đức tuân phục mới đẹp lòng Chúa thôi. Chúa nói rõ, không có nó, không ai có thể đẹp lòng cha. Và nhưng mà chưa hết. Ở tự truyện đoạn 51, Chúa còn tiết lộ cho chúng ta biết một cái bài học nữa Chúa dạy cho chị. Đó là khi mà chị lỗi lầm. Một ngày kia vì một số lỗi lầm mà con sa phạm, vị thần sư của con đã ban cho con bài học sau đây. Con hãy hiểu rằng cha là một thánh sư và là đấng dậy nên thánh. Cha tinh tuyền và không chịu nổi một tí vết ô nhơ nào cả. Bởi thế con phải tác hành với một con tim đơn thuần, cùng với một ý hướng trong sạch và ngay thẳng trước nhan cha. Con hãy biết rằng cha không thể chịu được một ước muốn không mấy ngay thật. Và cha sẽ làm cho con hiểu rằng nếu sự quá độ của tình yêu cha đã làm cho chính cha nên sư phụ của con, để dạy vẽ và khuôn đúc con theo cách thế cũng như dự định của cha, chứ cha không thể chấp nhận thứ linh hồn ương ương dở dở. Và nếu cha nhân hậu trong việc chịu đựng nỗi yếu hèn của con, thì cha sẽ không kém phần nghiêm nghị và nghiêm chỉnh trong việc sửa chữa và trừng phạt những bất trung của con. Vậy thì bài học của Chúa dạy chị Thánh Margarita Alacoque đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa muốn mình sống chân thật, chứ không muốn sống giả hình. Đấy, Chúa thấy không? Cha, chúng ta nghe Chúa nói lại nhé. Cha không thể chịu đựng được một ước muốn không mấy ngay thật. Đấy, mà những người không muốn ngay thật đó là những người không biết mình, vẫn người giống giả hình. Chúa không có thể chấp nhận giả hình. Thà tội lỗi mà chấp nhận mình tội lỗi yếu đuối để tin vào Chúa, trông cậy Chúa, xin Chúa tha thứ. Hay là sống thánh thiện, có nghĩa là phó thác cho Chúa, muốn Chúa muốn làm gì thì làm, tin vào Chúa. Chứ không, Chúa không muốn chúng ta sống ương ương dở dở, có nghĩa là sống không biết mình. Và như vậy, theo như sách Khải Huyền, Chúa sẽ mửa chúng ta ra khỏi miệng. Và chưa hết, ở cái tự truyện khoảng 56 thì Chúa còn nói cái gì? Không, Chúa không có nói, nhưng mà Chúa tỏ mở trái tim của Chúa ra cho chị Margarita Alacoque thấy. Thì khi mà trái tim Chúa được mở ra, thì ngọn lửa trong trái tim Chúa cháy bưng bưng và làm giống như là chị bị thiêu ngay lập tức nếu mà Chúa không gìn giữ chị. Nó nóng đến nỗi vậy, bởi Chúa yêu loài người quá sức lấy mình như vậy. Mà loài người lại vô ơn bội nghĩa với Chúa, nhất là những vị tu trì, những cái vị mà được Chúa làm gọi là bạn thân. Bởi thế nên Chúa muốn cho chị ở tự truyện khoảng 57 là giữ ngày thứ 6 đầu tháng. Mà ngày thứ 6 đầu tháng của Chúa đó, theo khoảng 57 này, có nghĩa là từ đêm thứ 5 sang rạng sáng thứ 6, chứ không phải là buổi tối thứ sáu hay là trong ngày thứ sáu, từ đêm thứ năm sang ngày thứ sáu. Vì thế mới gọi là giờ thánh, giờ thánh là giờ như vậy. Và đồ đoạn tự truyện 92 thì còn một cái này xảy ra nữa, đó là cái gì? Đó là cái vấn đề là Chúa muốn cho chị thực hiện việc là tôn sùng thánh tâm Chúa qua phụng vụ nữa, có nghĩa là lễ thánh tâm Chúa. Và Chúa muốn, Chúa ngỏ ý với chị là lễ thánh tâm Chúa phải là vào sau cái tuần bát nhật của lễ mình máu thánh Chúa, có nghĩa là lễ mình máu thánh Chúa rơi vào thứ năm trong tuần, mà đầu tuần là Chúa nhật lễ Chúa ba ngôi. Thì cái tuần thứ năm tuần sau đó là đúng sau hết 8 ngày. Thì ngày thứ sáu của tuần sau đó đó chính là lễ thánh tâm Chúa. Và vì thế nên bây giờ chúng ta thấy giáo hội mừng là như vậy. Lễ mình máu thánh Chúa thay vì mừng vào thứ năm sau Chúa nhật lễ Chúa ba ngôi, thì giáo hội rời vào Chúa nhật cho nó được nhiều người tham dự và nó có lợi thiêng liêng hơn. Và vì thế chúng ta thấy là lễ Chúa thành hiện xuống xong, lễ Chúa ba ngôi, rồi lễ mình máu thánh Chúa, rồi sau lễ mình máu thánh Chúa Chúa nhật là tới lễ thánh tâm Chúa vào thứ sáu. Và ở cái đoạn tự truyện 100 thì còn thấy được tất cả sự thánh thiện của chị thánh này nữa. Ở chỗ nào? Chị xin Chúa, công khai xin Chúa là hãy xóa tên con trong sổ hàng sống để cho các linh hồn được cứu rỗi, những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Đấy, chúng ta thấy một vị thánh mà lên tới tột đỉnh trọn lành là nên một với Chúa, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự để cho lợi ích của các linh hồn mà thôi. Nhưng mà Chúa đâu có để như vậy được. Khi mà đã yêu Chúa đến độ đó thì chính là Chúa yêu thương các linh hồn qua cái linh hồn đó. Bởi thế nên các linh hồn lên tới tuyệt đỉnh trọn lành, giống như thánh Phaolô cũng vậy, cũng sẵn sàng hy sinh phần rỗi của mình cho dân của mình. Còn chị thánh Phosina thì chỉ thấy nói đến là chị sẵn sàng chịu chấp nhận mọi hậu quả tội lỗi để các linh hồn được cứu rỗi, chứ không có thấy chỗ nào nói tới chị sẵn sàng chịu xóa tên mình trong sổ hàng sống. Nhưng mà chị Maga Alacoc của thánh tâm Chúa đã làm như vậy. Ôi lạy mẹ Maria và thánh Margarita Alacoc chuyển cầu: xin mẹ giúp cho chúng con được yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, để cho chính thánh tâm Chúa trở thành trái tim của chúng con, để chúng con có thể qua nhờ thánh tâm Chúa mà yêu Chúa như chính Chúa Kitô đã yêu mến Thiên Chúa và yêu mến các linh hồn cho tới cùng. Nhờ đó các linh hồn có thể nhận biết được họ được Chúa yêu như thế nào mà trở về với lòng thương xót Chúa. Amen.
Trái tim lòng Thiên Chúa, trái tim người cha, mang muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống Chúa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết sống bao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, biết dâng trao biết hướng tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi.